Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thường thầm thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục cái đoạn nhỏ này và chúng ta qua phần vấn đáp. Trong kinh, trong thơ nhắc nhở người niệm Phật: nếu chúng ta niệm Phật mà không theo âm điệu, tán loạn, không tập trung tinh thần, không liên tục tâm tưởng chuyện không giống như miệng niệm, âm thanh niệm không thể nhiếp được tâm, cách này không những là không chuyển thức mà lại còn dưỡng thức, cổ đức than là niệm như vậy thì quá uổng. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Ở đây nói những cái điều cần tránh khi niệm Phật. Chúng ta niệm Phật cần phải có âm điệu. Cần phải có âm điệu có nghĩa là phải phát ra âm thanh, chứ không phải niệm thầm mà nó có âm điệu được, quý vị nhìn theo nè. Niệm thầm làm sao có âm điệu được? Chúng ta niệm kim cang trì thì theo cái nhịp á, trong tâm chúng ta nó cứ đều đặn như vậy, nhưng mà nó không âm điệu. Cho nên ở đây nói chúng ta người á, trì danh niệm Phật tốt hơn hết là phát ra tiếng, và kim cang trì cũng phải khe khẽ vừa mình đủ nghe. Ở trong đó cái âm điệu trong đó mình nó nương theo cái đều đặn trong tâm của mình phát ra thì trong đó nó dễ dàng nhiếp tâm hơn. Niệm Phật mà không theo âm điệu, niệm Phật mà tán loạn, không tập trung tinh thần, đây á là những cái bệnh chúng ta hãy nên cố gắng khắc phục trong khi niệm Phật. Đừng để cho nó quá tán loạn. Mà khi có tán loạn khởi lên, khi mà ở tâm chúng ta tán loạn, vọng tưởng khởi lên, thì ráng niệm lớn tiếng và nghe lại câu A-di-đà Phật của chính mình niệm, chứ không phải nghe âm thanh niệm Phật nào khác. Cái quan trọng là nghe được âm thanh của chính mình, nhớ. Cái đó, điều đó là quan trọng. Khi chúng ta nghe được âm thanh chính mình niệm, có nghĩa là tâm chúng ta biết mình đang niệm Phật. Mà tâm niệm Phật là tâm chánh giác, là tâm giác ngộ. Cho nên nó đẩy hết vọng tưởng phiền não, vô minh đi. Cần phải tập trung tinh thần. Nếu mà trong đó không tập trung tinh thần, thì chúng ta nên hướng về Phật và lễ Phật. Và hơn là chúng ta đứng dậy đi kinh hành. Thì thí dụ như một đạo tràng ở đây chúng ta Phật thất nó không tiện, chứ ở trên làng á thì cái đạo tràng nó cái vị nó rộng, cho nên chúng ta chia làm ba khu. Ở vòng ngoài đó thì kinh hành niệm Phật, ở hai bên đó là tịnh tọa, ở đằng sau đó là lễ Phật. Cho nên sau khi tụng kinh rồi đại chúng đi kinh hành, sau đó trở về chỗ, thì ai muốn lễ Phật thì lễ, muốn kinh hành thì đi kinh hành, và muốn tịnh tọa thì tịnh tọa. Để trong đó sau cái thời gian bắt buộc phải đi kinh hành rồi, thì chúng ta trở lại tự do cho ai muốn niệm Phật cách nào thì niệm. Thì ở nơi đó nếu mà tinh thần không được tập trung, chúng ta hướng về Phật và lễ Phật thì tinh thần sẽ được tập trung hơn. tâm không liên tục là nó có gián đoạn. Khi niệm Phật mà không được liên tục gián đoạn như vậy thì xen tạp và khó được thành phiến. Cho nên chúng ta dùng cái kinh nghiệm 30 câu niệm Phật để áp dụng trong khi thời khóa niệm Phật thì trong đó nó dễ thành phiến hơn. Khi chúng ta tập trung được tinh thần rồi, chú tâm thì tự nhiên nó dễ dàng vô hơn. Cho nên ráng mà dụng công. Ở nơi đây, tâm tưởng chuyện không giống như miệng niệm. Đây là miệng niệm Phật, nhưng mà tâm cứ nghĩ, câm tâm của chúng ta cứ vọng tưởng khởi lên. Đó là thường, không có gì là lạ cả. Làm thế nào để đối trị? Thì niệm Phật để đối trị vọng tưởng, đối trị những cái ý tưởng đó. Làm sao đối trị nó? Chúng ta niệm lên và nghe lại âm thanh của mình niệm, thì tự nhiên đối trị đến vọng tưởng. Cho nên nó cần phải nhiếp cái tâm lại, cần phải niệm cho đúng cách. Thì ở nơi đây, tại sao quý vị ở trong sách này nói, nếu mà chúng ta niệm với những cái khuyết điểm, với những cái thiếu sót này, thì cách niệm này không những là không chuyển thức thành trí, mà lại còn dưỡng thức chúng ta. Cái ý thức nó lại tăng trưởng lên. Mà ý thức nó tăng trưởng lên, nó chín rồi nó thành nó sao? Nó thành chấp trước vào kiến thức của mình. Nó thành ý tưởng của mình và không bỏ được kiến giải đó. Cho nên nó cần nhất phải chuyển thức thành trí. Thì chúng ta mà niệm thiếu sót như vậy, cổ đức thang là niệm như vậy thì quá uổng đi. Đáng tiếc đó thì. Tiếc chỗ nào? Tiếc một cái là ở nơi pháp môn khó gặp này chúng ta gặp được. Tiếc một cái là pháp môn khó tin này chúng ta lại tin được. Tiếc một cái là ở trong đây cái xử lý thâm sâu này chúng ta hiểu được. Chúng ta tin, chúng ta chịu y giáo phụng hành. Nhưng mà còn thiếu một chút xíu nữa thôi là niệm không đúng cách. Quý vị thấy bỏ công, bỏ sức ra nè. Bỏ hết tất cả công việc. Rồi ở trong đó mình tham gia Phật thất. Rồi dụng công tu hành, lễ Phật sám hối. Theo nó đúng là tu mà. Nhưng mà sao tu không đúng cách? Cho nên người xưa nói là quá uổng đi. Cổ đức than rằng quá uổng. Nếu mà nó một chút xíu nữa điều chỉnh cho nó đúng thì nó vô cái thành Phật. Giữa Phật và chúng sanh chỉ có một khoảng cách như vậy. Mà bây giờ chúng ta đã tin, đã hiểu, đã chịu làm, chịu buông xả mà lấy niệm lại sai cái việc. Cho nên ở đây là cái phiền não, câu niệm Phật không phủ được phiền não. Hay có thể nói rằng là chúng ta không phải là không phủ được mà dùng câu niệm Phật không đúng cách cho nên không phủ được. Bây giờ mình phải làm sao lấy câu niệm Phật để đối trị với phiền não. Nên các vị tu của chúng ta là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn mà. Mình tất cả pháp môn đều là đoạn phiền não. Pháp môn có tịnh độ lại đặc biệt hơn nữa, không những là không có cần đoạn phiền não mà chỉ phủ thôi. Mà phủ thôi mà chúng ta phủ không được. Chúng ta phủ không đúng, cho nên vọng tưởng, ý thức nó lại cứ trỗi lên. Đây trong đó, cho nên ráng sửa lại cho nó đúng. Bây giờ chúng ta phải học có công phu. Rồi quý vị có thắc mắc, có chướng ngại gì chúng ta khởi lên, nêu lên để mà giải quyết, chứ đừng để trong tâm nữa quý vị. Coi chướng ngại nó như thế nào. Nếu mà không giải tỏa, nó cứ như vậy. Nó vẫn cứ đi tà tà như vậy. Và đến hồi cuối cùng, công phu không có. Mà cái này thật sự quý vị, nếu mà không phá nó, để mà chướng ngại đó trong đó lỡ. Sáng chúng ta nói, hãy buông xả tất cả. Buông xả những kiến thức, những chấp trước, những tự cao, những bè phái. Không buông xả được. Cho nên cần phải nên làm sao? coi có lấy được công phu hay không. Lấy được công phu thì tất cả những cái này không còn hiển hiện. Thì chúng ta phải nêu lên những vấn đề đó để phá vỡ hết tất cả chướng ngại này. Chướng ngại phá vỡ rồi chúng ta đi thông suốt cái gì vô trong đó. Ở trong tâm chúng ta còn khởi lên một ý tưởng gì? Trong tâm chúng ta còn móng lên một ý tưởng nào? Ở trong đó khởi lên khống chế, chiếm đoạt, tranh đấu. Thì ở trong đó sẽ phá đi cái công phu niệm Phật của chúng ta. Mà dầu chúng ta làm việc gì ở thế gian này cho nó thành công, cho nó tối thắng đi nữa, cũng không bằng công đức của người vãng sanh. Chúng ta tu hành như thế nào, chúng ta thành tựu như thế nào, ngay như là chuyển luân thánh vương. Có thể thuyết pháp độ chúng sanh làm thành chuyển luân thánh vương, mà không vãng sanh cũng là thua quý vị. Cho nên mình ráng cố gắng làm sao á. Làm sao quý vị? Làm sao đối diện với chướng ngại của mình và buông xả tất cả. Tìm cái mọi phương tiện, tìm mọi phương cách để đối trị nó. Và lấy câu A-di-đà Phật để đối trị nó. Đối trị như thế nào? Có chướng ngại gì chúng ta nêu lên. Có trở ngại gì chúng ta nêu lên. Từ ở trong đó, khi dụng công bị trục trặc, khi ở trong đó dụng công, công phu gặp ma chướng, những cái này phải gỡ liền cái việc. Không gỡ là mất cả đời tu. Không gỡ là đi luôn. Nó đi luôn à. Không quay trở về được. Mà còn tệ hơn nữa là sao quý vị? Chúng ta trong đó đối với Phật Pháp lại không tin nữa. Và tệ hơn nữa là bị ma chướng nó nhập trong đó. Rồi ở trong đó trở thành người như là tẩu hỏa nhập ma. Không có biết ngơ ngơ ngây ngây. Rồi ở trong đó khùng khùng điên điên. Thật sự là đáng tiếc. Nên quý vị ráng cố gắng mà nhìn lại, quán chiếu lại. Pháp môn này rất là dễ, rất là đơn giản. Chúng ta dụng công nhẹ nhàng ở y như theo quyển sách này. Khi này quý vị mỗi người đã có quyển sách này, ráng về đọc nó quý vị. Đọc nó xong rồi từng câu chúng ta áp dụng để mà tu hành. Cho nên ở nơi đây sau đây chúng ta qua phần câu hỏi và vấn đáp để quý vị có thể nêu lên những ý kiến, những thắc mắc hầu có thể giải quyết, và chúng ta sẽ hạ thủ công phu nha. Nè, đây đó là phải vô quý vị chứ không có ở ngoài nè. Nên là lấy cái thơ nhắc nhở người niệm Phật để làm sao mình niệm ở trong cái hoàn cảnh nào. Quý vị nêu lên. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Pháp Sư, hàng Phật tử chúng con có vài câu hỏi, kính xin Pháp Sư từ bi khai thị cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, nhờ phương tiện tân tiến hiện nay nên DVD và CD, sách Phật Pháp được phát hành rộng rãi, gieo duyên Phật Pháp đến với nhiều người. Có một số người mới tìm hiểu đạo Phật, nên việc để hình Phật trên đĩa DVD và CD thì rất tốt. Nhưng có một số người cho rằng để hình Phật trên đĩa DVD và CD là làm mất cung kính, tạo tội. Và sợ không dám cầm lấy đĩa khi có hình Phật, con kính mong Thầy cho biết có nên hay không để hình Phật trên kinh sách và đĩa DVD, CD. Kính bạch Thầy, A Di Đà Phật.
Dạ, thì ở đây chúng ta thấy hiện thời đúng như vậy. Những cái khoa học kỹ thuật tiến bộ, và ở trong đó nó đã giúp một phần cho cái sự hoàn truyền Phật Pháp. Và trong đó Phật Pháp có thể đến đến những nơi, những người ở trong đó mà từ chưa đến giờ chưa nghe được Phật Pháp. Cho nên đó là một sự cống hiến tốt cho xã hội, cho thế giới. Thì ở nơi đây đó quý vị, chúng ta cần á là cần gieo duyên cho những người chưa có học Phật, chưa biết được Phật Pháp. Mà muốn gieo duyên, kết duyên với họ đó, thì những cái băng, những quyển sách đó phải in, phải phát hành cho nó đẹp đẽ mới đập vào mắt của người ta. Còn nếu mà cái đĩa của mình đó, cái đĩa DVD của mình đó, coi nó khiêm nhường quá đó, thì nó không thắng được những cái đĩa khác. Nó không qua mặt được những cái cám dỗ khác. Cho nên rất nhiều đĩa mà DVD nè, mà quý vị thấy nó có cái đĩa nào nó đập vào mắt chúng ta đẹp đẽ, thì chúng ta mới, người ta mới lấy vô nghe, nghe rồi hiểu Phật Pháp, chuyển đổi. Cho nên ở đây cái phương tiện trong đó, chúng ta gieo duyên cho họ. Cái hình đó, hình tượng Phật trong đó trang nghiêm như vậy, đập vào mắt người ta. Khi người ta học Phật rồi, thì người ta chuyển qua từ cái kết duyên với Phật Pháp đến cái cung kính Phật Pháp. Nên từng đối tượng cái gì, từng đối tượng ở trong đó mà tâm thức của chúng ta như thế nào. Nếu mà chúng ta ở trong đó thật sự chúng ta biết Phật Pháp rồi, thì đối với hình tượng Phật chúng ta sợ, đúng không nào? Thì cái tâm của chúng ta biểu lộ cái phần cung kính. Nếu mà kính Phật thì phước tăng vô lượng. Nhưng mà những người chưa biết thì chúng ta phải kết duyên với họ, để những cái đĩa này nó chuyển đi. Và chuyển đi là cần nhất là cái nội dung của Pháp đó, nó là chánh kiến, nó là đúng. Chứ ở trong đây nó cũng có một cái trở ngại là nhiều băng, nhiều đĩa quá cái gì. Nó chỉ có cái DVD, những cái đĩa đó, nó chỉ có mục tiêu đó là giới thiệu chúng ta. Và khi giới thiệu hiểu được Phật Pháp rồi, thích rồi, thì phải chọn lấy một môn, chọn lấy một ngành để mà chuyên vô trong đó, chứ không phải đi quảng đại. Quảng đại là cho quần chúng chưa thấy, chưa biết được Phật Pháp. Thì bây giờ đối với những cái kinh điển đó đó, chúng ta in cho nó có hình thức tốt đẹp, nó đập vào mắt người ta thì dễ thu hút. Nếu mà chúng ta không in như vậy, người ta không coi, và người ta mất đi cái duyên Phật Pháp đó. Bởi vậy á, cho nên chúng ta dùng, chúng ta biết rồi dùng trong đó một cách cung kính. Mình để vô máy vẫn là cung kính, chứ đâu phải để vô máy là bất kính đến Phật đâu. Khi chúng ta lấy cái dĩa đó mà chúng ta lấy trong đó chúng ta để bừa bãi thì đó mới không cung kính. Đó nè. Thì chúng ta là những người biết Phật Pháp rồi, chúng ta hãy sống cuộc sống lễ kính chư Phật. Là sao quý vị? Đối với tất cả đồ đạc đều ngay ngắn gọn gàng. Không những hình tượng Phật mà tất cả đồ đạc đều là ngay ngắn, đó là lễ kính chư Phật trong đó. Tất cả vạn vật đều là do Phật tánh lưu xuất ra, cho nên chúng ta cung kính với tất cả. Đó là những người đã học Phật biết được, cho nên họ tường đó họ từng cái hành động cử chỉ, nhớ nè. Rồi á, chúng ta đối với những cái này, mình nên để tâm, đừng có dục bừa bãi, đừng có quăng vào thùng rác. Nếu những cái đĩa DVD nó hư rồi thì quý vị có thể gói lại kỹ lưỡng, rồi sau đó hãy dục chôn hay là dục trong đó, để vô trong đó thùng rác thì phải gói kỹ lưỡng, đừng có để cho hình Phật đó nó lộ ra, nhớ nè. Thì trong đó đó là cái phương tiện để có thể để sao quý vị, vì ở đây rất nhiều, bây giờ rất nhiều hình tượng Phật, máy niệm Phật cũng có hình tượng Phật, rồi áo thun cũng có hình tượng Phật, rồi ở trong đó tất cả trong đó để làm sao? Ở đây Hòa Thượng nói là mình gieo duyên cho Phật tử. Họ thấy được cái Nam Mô A Di Đà Phật, họ thấy được hoa sen, họ thấy được hình tượng Phật, thì cái đó nó đập vào mắt họ thành cái chủng tử. Cho nên cái phương tiện nó để cho quần chúng để cho họ có thể tiếp xúc với Phật pháp, có thể tiếp xúc với ở trong đó hình tượng Phật. Nhưng mà hình tượng Phật phải in vào những nơi tốt như là đĩa DVD, thấy không? Hay là ở trên áo, chỗ trên ngực thì nó mới tốt, chứ không nên in hay là trên nó là tốt, thấy không? Chứ đừng có in nó đi vô những cái như là như cái quần áo khác thì nó không được tốt lắm, không được trang nghiêm mà còn thất kính thất lễ nữa. Cho nên ở đây DVD chúng ta cũng có thể dùng và chúng ta in ấn ra màu sắc cho nó đẹp, bây giờ rất là hay, và phổ biến ra. Và nếu những cái dĩa cũ nào người ta không ấy, chúng ta thu hồi lại và để làm sao để mà mình gói kỹ lưỡng rồi mình thiêu hủy, mình chôn đi hơn là mình dục đi cho nó ngay ngắn. Thì rất phải sang quý vị, số lượng hình tượng Phật in ra rất nhiều, phải nó ra thì nó cũng có sanh có tử mà. Thì bây giờ chúng ta phát tâm là ai mà không ấy đó, nó hư đó thì thâu lại và chúng ta làm sao á để mà tìm cách thiêu hủy nó đi, vậy nó đỡ. Cái đĩa DVD thì đốt nó ra ô nhiễm, hay hơn hết á là chúng ta gói lại, không gói lại và ở trong đó chúng ta chôn hay là cho vào thùng rác, nhưng phải trước khi đó phải gói lại để cho nó cái hình tượng Phật không có lộ ra thì vẫn được như thường. Dạ.
A Di Đà Phật, thưa thầy, khi nói cửu huyền thức tổ có nghĩa là vong linh của những người trong gia tộc đã chết và không siêu sanh và mình hồi hướng công đức cho họ, tại sao trong đạo thờ cúng ông bà có người tin rằng phải cúng dỗ để cửu huyền thức tổ chứng giám và ban cho mình những may mắn? Lý do con hỏi vì con không tin việc này, trong khi em con tốn một phần của cuộc đời để làm việc này, như đốt vàng mã và làm cơm cúng mã ngày rằm. Đôi khi con cũng thèm muốn được lên bàn thờ, xin thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Dạ, ở đây cái thật sự á, chúng ta đã trả lời cái câu hỏi này, thì nhà nói là cửu huyền thất tổ là những người thân chết đi rồi, vậy chúng vậy người ta có ăn được hay không? Mà chúng ta trả lời rằng chúng ta cúng dỗ để về cái mục tiêu là giáo dục cho con em nó nhớ lại nguồn gốc, nó quay trở về tổ tông, chứ không phải để cho người ta ăn. Ở nơi đây cái vị không phải cúng cho tổ tiên đốt vàng bạc để cho tổ tiên thôi cứ ở dưới cảnh ngạ quỷ đi, đến khi rằm tháng 7 gì thì tôi đốt xe hơi, nhà lầu, mỹ nhân, vàng, đô la xuống cho. Đô la đốt một cọc, nhà lầu rồi có xe hơi, xe hơi là xe hơi xì bo nữa. Rồi đốt thêm mấy mỹ nữ xuống dưới nữa nè quý vị. Nghĩa là chúng ta khuyến khích cho cửu huyền thất tổ thôi đừng có giải thoát, mấy ngày cứ ở dưới đó đi, tôi là con cháu có hiếu sẽ cúng cho. Đây khác quý vị, không phải. Mà chúng ta nói Ấn Quang Đại Sư không có phản đối, không có chấp thuận, nghĩa là ngài đứng ở giữa. Đốt cái này không phải là không có ích lợi cái việc. Ích lợi là ích lợi cho cảnh ngạ quỷ, chứ không phải đốt cho tổ tiên. Đến ngày rằm ngày rằm tháng 7 đó thì ở trong đó vong linh mở cửa địa ngục rất đói khổ. Cho nên chúng ta dùng những cái phương tiện này và chú lực để cho họ cái cảnh giới của họ có, thì họ lấy những cái tiền này chi ra. Quý vị thấy tiền của chúng ta cũng là tiền giấy vậy, vậy mà chúng tranh giành nhau ở dưới kia nó cũng tranh giành nhau quý vị, đúng nào? Nhưng mà chúng ta không mong muốn là cửu huyền thất cổ ở đây, Mà đây là giáo dục thôi. Cửu huyền tất tổ chúng ta mong muốn giải thoát. Rồi chúng ta cúng như vậy quý vị thế. Quý vị để cả một phần tài sản để cúng trong đó. Cúng để làm gì quý vị nè? Ở trong đó nếu mà không có thì họp lại nhau để mà nhậu nhẹt say sưa là. Cứ đến ngày giỗ thì giết một con heo, mấy con gà, mấy con vịt trong đó. Thì trong đó là bà con cô bác súng lại, sau khi thắp cây nhang rồi xẻ thịt rồi mà ăn. Đây là cái mục tiêu cúng ở đây đây quý vị ạ. Cho nên nó sai. Mà chúng ta cúng trong đó để con cháu quay về, tề tụ lại, sum họp gia đình. Rồi ở trong đó, người trong trưởng tộc đó đứng ra nói lên cái ý nghĩa. Lúc xưa ông cố làm cái gì, ông tổ làm gì, ông nội làm cái gì. Nói cái đời trong đó để con cháu nó nhớ ơn lại và quay trở lại như vậy. Và sau khi làm cái giỗ rồi cúng rồi thì sao quý vị? Thì sẵn bà con cô bác đó, mình sẵn đó mình nó cùng nhau ăn uống để mà sum họp gia đình. Nó là cái mục tiêu đó. Chứ không phải để ở dưới cho cửu huyền thất tổ mong họ ở dưới đó hoài. Vì đốt cái giấy vàng mã là gì? Là cho ngạ quỷ cái vị. Và cho nên đốt giấy vàng mã cho họ, những người đó. Mà chúng ta đốt đó không phải cho thân nhân, mà chúng ta theo kinh Địa Tạng đó để hồi hướng cho họ ra khỏi cảnh ngạ quỷ. Mà đốt đây là đốt cho cô hồn các đảng nè. Cho những người ở trong đó chưa ấy mà vẫn còn đói khổ đó quý vị. Mua bánh, mua trái, rồi mua vàng, mua bạc về rồi cúng xong đó rồi đốt cho họ, chia cho họ. Để người ta họ chưa có cái công đức tu hành thì thôi tôi biếu cho mỗi người gói. Biếu cho người một ít tiền. Biếu cho người một ít bạc. Đây cái đó là quý vị. Vì cảnh giới họ vẫn còn phải cần những thứ này. Nó giả tạo, chúng ta thấy không? Giả tạo mà chúng ta cũng vậy, cũng giả tạo mà vẫn chấp mà. Đúng không? Cho nên Ấn Quang Đại Sư không khuyến khích mà cũng không phản đối. Nhưng mà chúng ta, những người học Phật rồi thì chúng ta đi con đường nào quý vị? Đi con đường tụng kinh Địa Tạng. Để mà tụng kinh rồi hồi hướng cho cửu huyền thất tổ. Những việc đó chúng ta đã làm, đã và đang làm. Đúng không? Cho nên đi con đường đó tốt hơn, vì công đức có thể chia được, phúc báo có thể chia được. Còn ở đốt trong đó chỉ có một chút phúc báo nha. Cho nên ráng cố gắng phải hiểu được cái ý nghĩa cái dỗ này của chúng ta. Dạ, A Di Đà Phật.